Chàng rể quyền thế, chương 2547. Góc truyện audio.com. Toyota Land Cruiser đâm thẳng vào trong sân của biệt viện một cách ngang tàn và kiêu ngạo. Sau đó chỉ nhìn thấy cửa xe bị người đá một cước kêu. Rầm, một tiếng, hơn 20 nam nữ trẻ tuổi đồng thời bước xuống. Bên hông của bọn họ đều mang theo đao kiếm. Vẻ mặt của người nào cũng kiêu ngạo và lạnh lùng, mà người dẫn đầu là một cô gái tóc dài, cao gần 1m7. Mặt mày của cô ải như tranh vẽ, gương mặt xinh đẹp như xương, tự mang một loại khí chất lạnh lùng, giống như có thể nhìn xuống tất cả mọi người trong thiên hạ. Tay trái của cô ả cầm một chiếc máy tính bảng. Lúc này, cô ả liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó cười lạnh một tiếng. Hội trưởng Bùi, anh tự ý rời khỏi thủ đô, sau đó tới Cảng Thành giết người phóng hỏa. Đây là lần đầu tiên Công Tôn Vũ Nhiên tôi nhìn thấy một phân hội trưởng Long Môn kiêu ngạo như anh đấy. Nhưng nếu anh đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa. Nếu anh không muốn chết thì bỏ vũ khí rồi quỳ xuống. Tội chết có thể miễn, nhưng tôi sống khó tha. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn mấy người này, lạnh lùng bảo, các cô là ai? Chấp pháp đường Long Môn. Công Tôn Vũ Nhiên mở miệng một cách dứt khoát và lưu loát. Đường chủ của chúng tôi đã sớm nhận được báo cáo. Nói anh không, chi nhánh Long Môn ở thủ đô, một mình khiêu chiến với khách quý đảo quốc, bây giờ lại chạy đến Cảng Thành giết người phóng hỏa. Phía quan chức Cảng Thành có thể dung chứa loại tiểu nhân làm sằng làm bậy như anh. Nhưng Long Môn chúng tôi thì không thể tha thứ được. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Hừm, Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu. Chấp pháp đường có tứ đại trưởng lão Long Môn chống lưng. Chẳng trách làm việc lại ngang ngược như vậy. Sắc mặt của anh lạnh lùng. Anh làm cái chức phân hội trưởng Long Môn thủ đô này là đã nể mặt Long Nhật Minh rồi. Bằng không, có kêu anh làm môn chủ thì anh cũng chẳng có hứng thú. Mấy đệ tử chấp pháp đường Long Môn có tư cách gì mà làm màu trước mặt anh? Như vậy đi, các cô tới cũng vừa lúc. Lát nữa, sau khi tôi giết Takemasaki xong, các cô nhớ lau sạch mặt đất, dọn dẹp chỗ này cho tốt. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của khách sạn lớn Cảng Thành người ta. Có người chết chính là điểm xấu. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Giọng nói của anh lạnh lùng. Lúc này, định đi lên kết thúc Takemasaki. Dù sao thì diệt cỏ tận gốc mới là mục đích tối nay của mình. Bùi Nguyên Minh, nghe thấy lời nói của anh, Công Tôn Vũ Nhiên giận tím mặt. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Anh thật láo xược, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh có biết chấp pháp đường chúng tôi? Trên có môn chủ canh giữ, dưới có hội trưởng giám thị, trước mặt chấp pháp đường chúng tôi, là rồng thì cuộn người cho tôi, là hổ thì nằm sấp cho tôi, dám kiêu ngạo ngang ngược khinh người, tôi cứ tiền trảm hậu tấu anh trước, trên dưới Long Môn cũng không có người nào dám ra mặt cho anh. Hơn nữa, anh có biết đây là nơi nào không? Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé, anh có biết ông ta cây có thân phận gì không? Ông ấy chính là trưởng lão của đảo quốc âm lệ. Ai cho anh lá gan ra tay giết ông ấy chứ? Cảng Thành cũng là địa bàn của đại hạ. Cảng Thành cũng là vùng đất của pháp luật. Chuyện anh giết Takei Naoto, cũng đã có người báo cáo với chấp pháp đường rồi. Bây giờ anh lại xông vào linh đường. Muốn giết hại người nhà của người bị hại nữa sao? Ai cho anh sự tự tin? Coi thường pháp luật, ai cho anh tư cách chống đối chấp pháp đường chúng tôi? Gương mặt xinh đẹp của cô ả lạnh tanh. Lúc trước, cô ta đại diện cho chấp pháp đường là việc 36 phân hội trưởng Long Môn đại hạ. Không phải đều tôn trọng cô ta hay sao? Ai mà chẳng biết trưởng lão Công Tôn của Long Môn chính là ông nội của cô ả, bây giờ. Họ Bùi không biết từ đâu nhảy ra này. Một cọng tóc còn chưa mọc dài, mà đã làm phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Anh đã không biết việc đầu tiên là phải tới nhà Công Tôn bọn họ tiến công cũng thôi đi. Lại còn dám mang tên tuổi của Long Môn tới một vùng đất đặc biệt như Cảng Thành này dương nanh múa vuốt. Diễu võ dương ngoai sao? Thật sự là nhịn quen rồi cũng không thể nhịn được cách trương.